đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta tự chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2022, cũng là buổi phát thanh lần thứ 3966 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Kế đến trong chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý vị nghe bài viết của Ngàn Hương, Đúng Là Nghị Gật. Và chương trình được kết thúc với phần bình luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề Dân Kiev đang chiến đấu cho cả loài người. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Nguyễn Thanh Truyền, cư ngụ tại thành phố Los, tiểu bang Florida, đồng thời cũng để vinh danh nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phụng Hoàng và Trường An.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy gửi thư phản đối bản án thô bạo. Trong một lá thư được lén lút gửi ra từ trong tù, nhà báo Nguyễn Tường Thụy đã vạch trần các sai trái của bạo quyền Hà Nội khi kết án ông 11 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy đã cùng bị bắt giam với tiến sĩ Phạm Chí Dũng và nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn vào cuối năm 2020 và bị kết án tù vào đầu năm ngoái. Cả ba đều là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và đều bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Bà Phạm Thị Lan, vợ ông Thụy, cho biết lá thư khẳng định là mình bị oan ức và là một bằng chứng rõ rệt về việc vi phạm nhân quyền, đàn áp báo chí và vu oan của bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Trong thư, ông Thụy cho biết là đã gửi một lá thư lên Bộ Tư pháp Việt Nam vào ngày 14 tháng 9 năm 2021. Nội dung đề nghị xem xét lại vụ án mà ông khẳng định là có những chứng cứ giả mạo và vu khống. Ông Thụy khẳng định là khi công an lục soát tư gia của ông, họ không hề tìm thấy bất cứ tài liệu nào theo như cáo buộc. Cũng trong lá thư, ông Thụy 72 tuổi than phiền là ông khó có thể sống sót trong khi phải thọ án đến 11 năm tù. Tuy nhiên, ông cương quyết không nhận tội và nếu trở về quá khứ, ông vẫn tiếp tục làm những việc mà ông đã làm.
Quốc tế yêu cầu trả tự do cho ông Lê Dũng Vô Va. Chỉ một ngày trước khi bạo quyền xét xử nhà đấu tranh Lê Dũng Vô Va, hàng loạt tổ chức nhân quyền quốc tế vào hôm qua đã lên tiếng yêu cầu Hà Nội hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông. Tòa án Hà Nội mở phiên xử ông Dũng vào hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng 3, với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong thông báo, tổ chức giám sát nhân quyền cho biết ông Dũng là một trong số 60 nhà bất đồng chính kiến bị bạo quyền Hà Nội bắt giam và kết án tù với cáo buộc như trên. Là một kỹ sư xây dựng, kể từ năm 2011, ông Lê Dũng, 51 tuổi, từng tham gia các cuộc biểu tình chống quân tàu xâm lăng Việt Nam và chống ô nhiễm môi trường, đặc biệt là thảm họa Formosa ở miền Trung vào năm 2016. Đến năm 2017, ông Dũng tham gia sáng lập một đài truyền hình trên mạng có tên là Trấn Hưng TV với nhiều bài phóng sự về các vấn nạn xã hội và chính trị. Ngay sau khi nhận được tin công an sắp ra tay bắt giữ, ông Dũng trốn khỏi nơi cư trú và bị công an phát lệnh truy nã vào ngày 28 tháng 5 năm ngoái. Đến ngày 30 tháng 6 thì ông bị bắt giữ ở huyện Ứng Hòa ở Hà Nội.
Mã Lai cáo buộc ngư dân Việt tiếp tục xâm phạm hải phận. Tuyên bố trong buổi họp báo vào hôm qua, thứ Ba ngày 22 tháng 3, Thủ tướng Mã Lai Ismail Jacob cho biết là ông đã yêu cầu Thủ tướng Việt Nam phải có những biện pháp ngăn chặn làn sóng ngư dân Việt xâm phạm hải phận Mã Lai trong thời gian qua. Ông Ismail đưa ra tuyên bố nói trên sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày. Ông Ismail cáo buộc là các ngư dân Việt ngày càng xâm nhập nhiều hơn vào hải phận Mã Lai, thậm chí là sẵn sàng xung đột với ngư dân và giới tuần duyên Mã Lai. Theo ông, nếu phía Việt Nam không có biện pháp ngăn chặn sẽ dẫn đến những biến cố đáng tiếc. Trước đó, giới truyền thông Lề Đảng đồng loạt đăng tải bản tuyên bố chung giữa hai nước Mã Việt về chuyến viếng thăm nói trên. Bản tuyên bố nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, bản tuyên bố không đề cập gì đến vụ xâm phạm hải phận hai nước. Trong nhiều năm qua, Mã Lai đã bắt giữ hàng ngàn tàu cá và ngư dân Việt tại các khu vực mà hai nước vẫn chưa phân định rõ rệt về hải phận. Vào tháng 8 năm 2020, một ngư dân Việt đã bị tuần duyên Mã Lai bắn chết trong cuộc đụng độ giữa hai bên.
Việt Nam tạm ngừng mọi chuyến bay đến Nga. Vào tối thứ Ba ngày 22 tháng 3, Tập đoàn Việt Nam Airlines loan báo là sẽ đình chỉ chuyến bay Hà Nội-Moscow kể từ ngày 25 tháng 3 vì tình huống bất khả kháng. Trong thông báo, hãng máy bay nói trên ngỏ lời xin lỗi với các hành khách bị ảnh hưởng vì đình chỉ đường bay nói trên, nhưng không nhắc nhở gì đến nguyên nhân đình chỉ là vì cuộc xâm lăng Ukraine của Nga dẫn đến các cuộc cấm vận không phận Âu Châu. Kể từ khi quân Nga tràn vào Ukraine, ngày 24 tháng 2, Việt Nam Airlines là hãng máy bay duy nhất của Việt Nam vẫn mở các chuyến bay bay đến Nga mà không cần bay qua không phận của Ukraine.
Mỹ, Phi sẽ mở cuộc tập trận chưa từng có ở Biển Đông. Quân đội hai nước Mỹ và Philippines sẽ bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất tại vùng biển mà nước Phi gọi là Tây Phi, tức vùng biển Trường Sa. Đây là cuộc tập trận thường niên có tên Balikatan 2022, nhưng lần này sẽ có quy mô chưa từng có sau hai năm bị đình hoãn vì đại dịch Vũ Hán. Theo dự đoán, sẽ có hơn 9.000 binh sĩ Mỹ-Phi tham gia cuộc tập trận kéo dài 12 ngày trên hòn đảo Luzon bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 tới đây. Các tiết mục tập trận gồm có bảo vệ an ninh hàng hải, bắn đạn thật, chống khủng bố và cứu trợ thảm họa. Ngoài ra, mục tiêu chính yếu là nhằm nâng cao mức độ phối hợp tác chiến để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực, đặc biệt là mối đe dọa từ Trung Cộng. Mối quan hệ giữa hai nước tàu Phi đã rất căng thẳng vào tuần trước sau khi chính phủ Phi chất vấn đại sứ Trung Cộng về một chiến hạm Trung Cộng có mặt bất hợp pháp tại vùng biển Phi.
Còn quê hương thì còn cơm ngon, còn quê hương thì còn bánh thơm, còn quê hương thì còn yêu thương và còn tất cả những gì mình biết không. Sông tôi tiếc gì máu xương, đất nước con mong, sông núi luôn chờ, hãy đứng lên quyết tranh thắng đấu quân công phu. Vượt ngàn dài gian khó nguy nan ta vẫn tiến bước quyết tâm hy sinh đến khi quê hương thôi hết đau thương lầm than. Nhìn chung sương gió phong ba ta vẫn nối tiếp thắp lên trong đêm lúc thiêng anh linh soi sáng neo về quê hương. Người ngã xuống sẽ có người đứng lên, tiếng thét vang công nô hai hùng, hay hăng hào trên các bao đấu quân bao ngàn. Vượt ngàn dài gian khó nguy nan ta vẫn tiến bước quyết tâm hy sinh đến khi quê hương thôi hết đau thương lầm than. Dù bị chung sương gió phong ba ta vẫn nối tiếp thắp lên trong đêm lúc tiếng anh linh soi sáng neo về quê hương. Màu cờ vàng non nước ánh dương hồng nuôi sông, luôn chim reo vui mây nước ra rời, hãy vỗ tay theo tiếng quân hát công khai hòa. Vượt ngàn dài gian khó nguy nan ta vẫn tiến bước quyết tâm hy sinh đến khi quê hương thôi hết đau thương lầm than. Dù như chung sương gió phong ba ta vẫn nối tiếp thắp lên trong đêm lúc thiên anh linh soi sáng neo về quê hương.
Kính thưa quý thính giả, Quốc hội của Cộng sản Việt Nam thật ra chỉ là cơ quan nơi các nghị viên được phép đóng tuồng, diễn trò, có nhiệm vụ làm những con cừu theo sự sai bảo của phía chính phủ, chứ không phải là nhánh lập pháp có quyền hành thực sự trong nước. Trong tiết mục Chuyện nước nâng mình, mời quý vị nghe bài viết Đúng là nghị gật của Ngàn Hương sẽ được Lê Khanh trình bày sau đây.
Kỳ họp thứ 11 cuối cùng của Quốc hội 14 lần này mang màu sắc chợ chiều hơn là nghị trường. Vì mang màu sắc chợ chiều nên những phát biểu của các ngài đa số hoặc là ra sức nịnh thối nhau không ngượng mồm, hoặc đề ra những ý tưởng hết sức quái đản. Đáng chú ý nhất trong đám nịnh thối lần này là phát biểu của đại biểu Nguyễn Anh Trí, là diễn viên trong vở kịch tự ứng cử đại biểu Quốc hội 14. Ông này đã sáng tác cả một ca khúc ca ngợi Tổng Bí Thư khi nói rằng ông cảm động vô cùng với Tổng Bí Thư Chủ tịch nước, có mái đầu bạc trắng hiên ngang, với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai, là trung tâm đoàn kết khơi nguồn tự hào dân tộc, nói về văn hóa nịnh của Việt Nam đã rất nổi tiếng và như một thứ đặc sản vậy. Năm 2016, luận án tiến sĩ về nịnh trong tiếng Việt của tác giả Nguyễn Thị Thanh Huệ được Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Nguyễn Văn Hiệp khen ngợi và khuyến khích viết thành sách. Cũng cần nói thêm, nếu đứa nịnh thối đáng chê cười một, thì kẻ thích nghe nịnh thối đáng chê cười mười. Điều đó chứng tỏ thượng tầng xã hội Việt Nam hiện nay đã băng hoại và thối nát đến mức nào. Chẳng nơi nào làm hư hỏng người nhanh như chốn nghị trường. Báo Tuổi Trẻ ra ngày 30 tháng 3, 2021 đã chửi xéo Nguyễn Anh Trí về thối nịnh thối với bài Hòa thân chẳng là đinh gì. Hòa thân dưới triều vua Càn Long là một đại tham quan nổi tiếng, là bậc thầy nịnh thần trong lịch sử Trung Quốc. Lúc đầu ta tức lắm, nhưng giờ đỡ rồi. Đỡ là vì ta và mọi người đều thấy với quy mô và trình độ nịnh bây giờ, hòa thân xưa chẳng là cái đinh gì. Đến việc xếp đi toilet mà nịnh kiểu này thì ta cũng xấu hổ. Anh bận trăm công ngàn việc mà có thời gian vào đây à? Nói cho vuông, trong số đại biểu quốc hội của các khóa, không phải ai cũng đều xu nịnh. Tuy rất hiếm hoi, nhưng cũng có những đại biểu đã thẳng thắn phê bình những cái sai của bộ máy lãnh đạo. Đại biểu Dương Trung Quốc, mong một ngày người dân không chỉ vào tham quan tòa nhà quốc hội mà có thể quan sát hoạt động của quốc hội. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, không được biến quốc hội thành phòng họp kín để gom lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và chia chác quyền lực của đất nước. Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền hỏi xoáy, chính phủ và cho rằng chính phủ chỉ nói chung chung những tồn tại hạn chế, mà không chỉ mặc đặt tên những địa chỉ cụ thể, những nội dung, lĩnh vực yếu kém. Đại biểu Kaiser Herbercup chất vấn Bí thư Nguyễn Xuân Cường rằng, diện tích rừng tự nhiên từ 9 triệu lên 14 triệu hecta là có cái gì đó sai sai. Bộ trưởng Công Thương trả lời như thế là chưa làm đúng trách nhiệm của mình. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói thời gian với Bộ trưởng vẫn ủng hộ làm thủy điện nhỏ phải không? Xin Thủ tướng cho biết việc phá rừng làm thủy điện thông qua các dự án thì phải chỉ mặt đặt tên, hay Quốc hội đã bấm nút là được? Thủ tướng có ủng hộ văn hóa từ chức không? Chất vấn như thế thì bốn người trên không bị loại mới lạ. Qua đợt sàng lọc trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 lần này, những tiếng nói phản biện như Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc, Kaiser Herbercup Gia Lai, Phạm Thị Minh Hiền Phú Yên đều đã bị loại. Chứng tỏ người ta chỉ muốn mấy trăm đại biểu chỉ là một bầy cừu, là một đám nghị gật mà thôi. Và đã có những người tin vào quyền tự do ứng cử được ghi trong luật đã bị trả giá. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6, 2015 quy định. công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Thế nhưng đã có hai người tin vào điều này, đã gửi đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đã bị hốt. Đó là ông Trần Quốc Khanh ở Ninh Bình và ông Lê Trọng Hùng ở Hà Nội. Cáo buộc của cơ quan an ninh với hai người này là làm phát tán những tài liệu vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, người ta đã bầu ra tân Chủ tịch Quốc hội và hôm nay, 1 tháng 4, bầu tiếp 3 vị Phó Chủ tịch Quốc hội và sẽ tiếp tục bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, cùng một số thành viên chính phủ khác của khóa 14 này. Điều đáng nói là ngày 23 tháng 5 2021 được ấn định là ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và sẽ có trên 98% tổng số cử tri cả nước đi bầu. Và chỉ hơn 2 tháng sau, Quốc hội mới sẽ mở kỳ họp đầu tiên. Và những vị mới được bầu vừa qua chắc chắn sẽ được bầu lại với tỷ lệ trúng cử trên 90%. Và họ lại tiếp tục diễn các trò như vừa qua, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn đang trong nhiệm kỳ theo luật định, thì đã bị miễn nhiệm ngang xương. Tất cả được vận hành như một cái máy vô tri vô giác, không phân biệt đúng sai. Đúng là màn kịch quá rườm rà và tốn kém.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Ngày Cờ Mau trùm qua non sông, mẹ già đã khóc triệu dòng vạn dòng. Nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đứa chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng. Bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông, dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Xuân Lộc, Thái Bình, những địa danh ngàn năm yêu dấu, muôn người như một góp lời thề xây lại quê hương. Từ ngày Cờ Mau chùm qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng. Nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đứa chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng. Bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông, dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Cờ Mau trùm qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng. Nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đứa chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng.
giọt máu Việt hồn kiên non sông. Dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Yêu dấu muôn người như một, góp lời thề xây lại quê hương. Từ ngày cờ máu trùm qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng. Nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đôi chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng. Bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông, dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Dân sẽ đứng dậy dù bằng tay.
Kính thưa quý thính giả, cuộc chiến giữa nhà độc tài Putin của Nga và Tổng thống Zelensky của Ukraine là một cuộc chiến giữa ác và thiện. Nhân dân Ukraine đang chiến đấu bảo vệ lý tưởng dân chủ cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề Dân Kiev đang chiến đấu cho cả loài người, sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Cả thế giới đang hướng về Kiev, cầu nguyện cho dân thủ đô ở Ukraine. Trong số 3 triệu dân sống ở Kiev thì hơn một nửa đã chạy thoát, những người còn ở lại đương đầu với các cuộc tấn công của quân Nga xâm lăng. Nhiều tòa nhà sụp đổ khi hỏa tiễn và đại pháo Nga đánh vào các khu dân cư. Lính cứu hỏa, cảnh sát, các bác sĩ, y tá tiếp tục săn sóc những thường dân tử nạn và bị thương. Nhân dân Ukraine đã đứng dậy tự vệ và bảo vệ cho thể chế tự do dân chủ ở Âu Châu và khắp thế giới. Ngày 15 tháng 3 năm 2022 vừa qua, 3 vị thủ tướng các nước Đông Âu là Thủ tướng Ba Lan, Thủ tướng Slovenia, Thủ tướng Cộng hòa Czech đã tới thăm thủ đô Kiev của Ukraine bằng xe lửa để bày tỏ sự ủng hộ với quốc gia này. Ba thủ tướng này bất chấp bom đạn để đáp xe lửa từ biên giới Ba Lan vào tới Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cả ba nước ấy đều mới thoát khỏi chế độ Cộng sản từ năm 1990. Khi quân Nga tấn công vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, người ta tưởng chỉ sau vài ngày thì thủ đô Kiev sẽ thất thủ, nhưng không ai ngờ dân chúng Ukraine đã cầm cự dũng cảm. Phát ngôn nhân của Quỹ Cứu Trợ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNICEF, cho biết trong số những người Ukraine sống ở thủ đô Kiev chạy sang các nước láng giềng thì có gần 1,5 triệu trẻ em. Nhưng sau đó có hàng trăm ngàn phụ nữ Ukraine đã quay về nước chiến đấu, như cô Natalia Vratkina. Đưa đứa con lên 10 tuổi từ Kiev chạy qua Munich, nước Đức, nhờ ông bà ngoại giữ cháu, rồi cô quay về làm việc trong Trung tâm Ung thư Toàn quốc. Cô nói với hãng tin Reuters, chăm sóc người khác là cách tốt nhất để đối phó với đầu óc đang lo lắng chiến tranh. Và cũng có nhiều người đã sống ở ngoài nước Ukraine từ lâu, chẳng hạn như cô Maria Kalika, từ nước Ý đã quay về thủ đô Kiev. Cô nói, tôi biết quân Nga sẽ chiếm Kiev, nhưng chúng tôi phải dùng cơ hội chót này để giúp đồng bào mình thoát khỏi vòng vây quân địch. Nhiều người không tin quân Nga sẽ chiếm được thủ đô Kiev. Cả thế giới đã thấy đoàn quân xa Nga Xô dài 60 km kẹt cứng trên đường suốt 4 ngày mới bắt đầu di tản vào các khu rừng chung quanh. Quân Nga thiếu xăng dầu, đạn dược, thực phẩm. Có nhiều lính Nga đến nhà dân Ukraine xin thức ăn hoặc vào cướp trong siêu thị. Cấp chỉ huy Nga Xô không biết phối hợp không quân với bộ binh, cho nên để những đoàn xe bị phục kích trong khi phi cơ thì đi tấn công vào các thành phố. Chiến xa, Thiết giáp Nga hư hỏng bỏ bên đường vì nạn tham nhũng trong quân đội lâu nay không lo việc bảo trì. Quan trọng nhất là tinh thần quân Nga xuống dốc, trong khi quân Ukraine nức lòng bảo vệ tổ quốc. Quân đội Ukraine và những đội quân tình nguyện quốc tế bảo vệ thủ đô cùng nhau tập kích các đoàn xe chở quân Nga, trọng pháo của Nga, xe thiết giáp, các đoàn xe tiếp liệu xăng dầu, đạn dược trên những con đường tiến vào Kiev. Vị tướng phòng thủ Kiev nói với đài BBC rằng, quân đội Ukraine cố làm sao cho pháo binh Nga không đến được gần để bắn vào trung tâm thành phố. Do đó, Nga không thể kéo đại quân ào ạt tiến vào Kiev. Địa hình của thủ đô Kiev là một lợi thế. Chung quanh có những cánh đồng lầy toàn than bùn. Đến mùa này thì tuyết tan, cản trở quân xa và thiết giáp Nga. Khắp thành phố là những sông lạch phụ lưu, chính là những chướng ngại tự nhiên bảo vệ thành phố. Thủ đô của Ukraine là một trung tâm công nghiệp, đó cũng là một lợi điểm, bởi vì các cơ sở đã ngưng sản xuất các món hàng bình thường để chuyển qua phục vụ cuộc phòng thủ. Các công nhân biến chế chướng ngại vật ngăn đường xe thiết giáp, đúc những cục xi măng cốt sắt, hàng các thanh thép tạo thành những chướng ngại vật gọi là còn nhiễm chất, như người tiệp khắc đã sáng chế trong đại chiến thứ hai. Ba vị quốc khách đến thăm thành phố Kiev rồi trở về nước, chứng tỏ thủ đô của Ukraine chưa bị vây hãm hay bị cắt đứt với bên ngoài. Bản tin Reuters thuật lại lời Thủ tướng Ba Lan nói khi mới tới Kiev: chúng tôi có bổn phận phải hiện diện ở nơi lịch sử đang thành hình quan trọng đối với cả tương lai con cháu chúng tôi. Chúng xứng đáng được sống trong một thế giới không bị bạo chúa thống trị. Và theo bản tin AP, Thủ tướng Cộng hòa Czech cũng bày tỏ trên đường về nước: phải nhìn nhận người dân Ukraine đang chiến đấu cho độc lập và tự do của chính chúng ta. Lịch sử đang diễn ra trước mắt nhân loại. Cả thế giới ngưỡng mộ những người dân trong thành phố Kiev. Chiến tranh có thể sẽ tiếp tục hàng tháng, có thể hàng năm, nhưng Kiev sẽ thành một biểu tượng trong cuộc chiến giữa các nước tự do dân chủ và các chế độ độc tài. 30 năm sau khi chiến tranh lạnh giữa hai khối tự do và cộng sản chấm dứt, một thế trận mới đã bắt đầu giữa thế giới tự do và hai nước Nga, Tàu. Cuối cùng, khát vọng tự do có thật không còn là một lý tưởng xa xôi. Toàn dân Ukraine đang hy sinh chiến đấu cho cả nhân loại.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, sinh năm 1989, bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2020 với bản án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Cường đi tranh đấu đuổi quân Tàu.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapleisongnui viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
Vì tình yêu